Cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Nhà Quyên xin kính mời quý vị cùng đến với chương trình Tuổi Trẻ và Vấn Nạn Xã Hội với anh Michael Hoa. Anh Michael Hoa là tiến sĩ tâm lý và với hơn 25 năm làm việc với cho người tị nạn tại đất Hoa Kỳ này. Và Nhà Quyên xin kính gửi lời chào đến anh Michael Hoa.
Trước hết, Michael Hoa xin trân trọng kính chào tất cả quý khán giả của Dallas Sài Gòn 1600 và chào Nhã Quyên. Trong hai tuần vừa qua, chúng ta đã có nói chuyện rất là nhiều về những cái đề tài có liên quan tới gia đình và trẻ em. Và đặc biệt là chúng ta đã chia sẻ nhiều về cái vấn nạn mà nó có ảnh hưởng tới con em của chúng ta. Ví dụ như cha mẹ, anh chị em trong nhà uống rượu, hút thuốc có ảnh hưởng hay không? Cha mẹ, anh chị em trong nhà đánh bài có ảnh hưởng hay không? Rồi ngày hôm nay thì chúng ta chia sẻ thêm là khi mà cha mẹ trong nhà bất đồng ý kiến với nhau, giữa cha mẹ rồi cãi cọ với nhau có ảnh hưởng với con trẻ hay không? Dĩ nhiên ai trong chúng ta nghe thì cũng nói là dĩ nhiên là có. Nhưng mà nó ảnh hưởng như thế nào? Khi mà chúng ta quá nóng mà gọi là giận cá chém thớt, để rồi giận vợ giận chồng mà quay qua tán bạc tay đánh con em mình, mắng chửi con em mình, thì nó có ảnh hưởng như thế nào hay không? Ngày hôm nay chúng tôi xin phép chia sẻ cùng tất cả quý vị những cái mẫu chuyện mà có thật ở tại thành phố Houston này. Và có lẽ là có nhiều người cũng đã nghe và đã thấy rồi cái chuyện nó xảy ra. Trong nhiều gia đình, không những là ở tại Houston không, có lẽ đó là tất cả khắp nơi, nơi nào có gia đình Việt Nam chúng ta trong cái cuộc sống hàng ngày mà thách thức với xã hội hàng ngày về tiền bạc, về kinh tế, về xã hội, về đủ thứ mọi mặt. Chúng ta đều bị những cái áp lực đó mà nó đâm ra nhiều lúc chúng ta bị một cái nó gọi là giận cá chém thớt. Cho nên ngày hôm nay chúng tôi chia sẻ là một chuyện đau thương nó đã xảy ra ở thành phố Houston này. Khi có một cái gia đình đó thì hai anh chị này cũng còn trẻ và hai người con thì cũng tương đối là rất là trẻ, chưa tới cái tuổi trọn thành vào trong cái teenager, tức như là dưới tuổi 13. Hai cô cậu này sống trong một gia đình tuy là tiền bạc thì không thiếu, bởi vì cha mẹ đều thành công trong cái xã hội, nhưng không có thành công với lại trong cái cuộc sống riêng tư của gia đình. Gây gỗ rất là nhiều, và nhiều cái việc gây gỗ đó đã đưa ra cái chuyện là có nhiều lần anh đã quá nóng để mà đánh vợ và cũng có vài cái bạt tay vào con của mình. Thì dĩ nhiên thưa quý thính giả, con mình thì đi ra ngoài ít nhiều gì thì cũng chia sẻ tới người này người kia, đến tay thầy cô, đến tay người láng giềng hàng xóm, cảnh sát đã đến bắt đưa hai em trẻ này đi ra. DPS, Department of Public Safety hoặc là Department of Protective Services đã đưa các em này vào trong cái những cái nhà gọi là bảo dưỡng. Những cái nhà bảo dưỡng này là foster care. Khi mà trong lúc mà hai em đã được những người mà foster care này làm việc đó, thì tòa án đã lập hồ sơ. Nếu mà chúng ta bị những cái chuyện như thế này, không có còn phải là tôi sẽ thuê luật sư để giải quyết nữa. Những cái chuyện này nó tự động nó trở thành, nó gọi là state of the court of state involved, là tuy nhiên là tòa án của tiểu bang sẽ bắt đầu dính vào, và nó dính vào trong cái vấn đề là cha mẹ mình dù có tiền, dù có mướn luật sư có giỏi như thế nữa, thì ông tòa của tiểu bang đã chỉ thị cho một người luật sư của tòa để mà giải quyết vấn đề này. Tất nhiên là cái hậu thuẫn của họ là cho trẻ em mà thôi. Cái hậu thuẫn là làm sao mà trẻ em sẽ được gìn giữ và bảo đảm cái sự an toàn, an ninh cho con trẻ của mình. Khi mà như vậy đó, thì Nhã Quyên có biết là cái sự ảnh hưởng về tâm lý của đôi bên nó như thế nào không? À, trước khi mà Michael Hòa tiếp tục, Michael Hòa hỏi ngược lại Nhã Quyên để chúng ta cùng nhau đàm thoại trong cái ngày hôm nay.
Dạ vâng, dạ cảm ơn anh Michael Hòa chia sẻ cái câu chuyện. À, quý vị vẫn đang đến với chương trình Tuổi Trẻ và Vấn Nạn Xã Hội với Michael Hòa trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. À, và ngày hôm nay anh Michael Hòa gửi đến quý vị cái đề tài là bạo động trong gia đình. Nếu mà cha mẹ nói bạo động trong gia đình thì cha mẹ ví dụ đánh con cái thì có những cái ảnh hưởng gì? À, và anh cũng đang chia sẻ với quý vị một cái câu chuyện đã xảy ra với một gia đình người Việt của chúng ta. Và nếu mà trong chương trình, nếu quý vị cũng có những cái thắc mắc hoặc muốn chia sẻ, xin kính mời quý vị gọi vào đài số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Và xin trở lại với cái câu hỏi của anh, thì khi mà anh hỏi là cái điều gì sẽ xảy ra, phải không thưa anh?
Đúng.
À, cho tâm lý của những đứa con hay là cha mẹ, thì Nhã Quyên nghĩ cho cả hai bên luôn, thì người cha người mẹ và sẽ cảm thấy là nếu mà họ không có thể được nuôi những đứa con này nữa, nếu mà tòa, Nhã Quyên không biết cái kết luận sẽ như thế nào, kết cục sẽ như thế nào, nhưng mà nếu mà họ không được nuôi những đứa con này nữa thì họ sẽ ân hận suốt đời. Và những đứa con giống như là khi mà tách ra không được sống bên cạnh cha mẹ của mình á, thì cũng đó là một cái tâm lý lớn. Một cái gia đình mà vợ chồng ly dị thôi, thiếu thốn cái tình thương của người cha, người mẹ thôi là cũng đã ảnh hưởng tới tâm lý của một đứa trẻ rồi. Huống chi mà phải đưa nhau ra tòa như vậy. Đó là cái suy nghĩ của Nhã Quyên thôi, thì không biết là cái điều này thì như thế nào anh Michael Hòa?
Cảm ơn Nhã Quyên. Sở dĩ mà Michael Hòa gián đoạn một cái khúc chút này đó để mời tất cả quý thính giả. Chúng tôi biết rằng có rất là nhiều cái đồng hương của chúng ta đã ít nhiều gì trong cuộc sống hàng ngày ở đây đã phải gánh chịu và đã chứng kiến cũng như là gián tiếp hay là trực tiếp trải qua cái việc bạo động gia đình như thế này. Cái vấn đề là hai cha mẹ này đã mất đi cái quyền làm cha làm mẹ. Chúng ta sống ở bên nước Mỹ này, chúng ta nói ủa bên này là đất nước tự do mà là sao vậy? Đúng như thế. Cái tự do của chúng ta nó làm cho chúng ta có một cái điều luật mà chúng ta phải tuân thủ theo. Đó là cái giới hạn, nghe nó buồn cười, cái giới hạn khi mà làm cha làm mẹ đó, chúng ta không có còn phải là thương cho voi cho vọt nữa, mà chúng ta bị giới hạn cái quyền làm cha làm mẹ. Không được thăm viếng con của mình khi mà con của mình đang trong cái nhà bảo dưỡng, nó gọi là foster care. Không được gần người cha hoặc người mẹ, không được gần nhau, phải cách ra bao nhiêu xa. À, nó gọi là contented order, là tất nhiên là không được gần với nhau. Cái thứ hai nữa đó là nếu mà thăm con mình đó là phải có người coi như là trông chừng, coi, quản lý trong cái cuộc thăm viếng đó. Cái này là cái tâm lý nó vô cùng là nặng nề đối với người Á Đông nói chung và nói riêng là người Việt Nam mình. Con của mình mà mình không được chăm sóc, mình không được coi, mình không được đứng gần. Tại vì cha mẹ thường thường hay nói cái câu là nước mắt chảy xuôi không bao giờ chảy ngược. Thì tất nhiên cha mẹ luôn luôn là thương con nhiều hơn. Cái ảnh hưởng ít nhất, nhưng mà mình muốn cho con mình thấy, mà mình muốn thổ lộ cho con mình là cái hối hận của mình á, thì lúc đó con mình chưa thấy, tại vì con mình còn trẻ quá. Cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, khi mà nó đi vào trong những nhà foster care đó, nó được cái sự săn sóc khác ở nhà. Nó ít nhiều gì nó cũng đánh lộng đi một cái tí xíu mất mát ở trong nhà không bằng, bởi vì nó đã được một cái sự sung sướng, đang được cái sự nuông chiều của gia đình bảo dưỡng. Cho tới một ngày nào đó đó, khi mà nó trưởng thành, hay là khi mà nó ở cái nhà foster care được 1 năm 6 tháng hay là bao nhiêu đó, thì nó mới thấm vào. Mà khi mà nó thấm vào rồi đó, là trong cái nội cảnh của gia đình, cha mẹ lúc đó đã bùng nổ một cái chuyện khác rồi. Đây là cái câu chuyện mà rất là đau thương mà chúng tôi muốn chia sẻ. Có một cái hoàn cảnh đó, nó lại xảy ra một cái câu chuyện mà chúng tôi đã mở đầu. Là hai anh chị này nghĩ rằng, thôi thì trong thời gian này tôi sẽ tách ra khỏi anh, để hy vọng rằng tòa án thấy được cái chuyện đó, và một trong chúng ta ít nhất được cái quyền khi mà ra tòa. được cái quyền coi con lấy lại con của mình. Thì bà vợ đã tách ra khỏi ông chồng. Cái tách này nó làm cho ông chồng thêm giận, thêm cái oai phong của một người đàn ông. À, cái oai phong này đó là cái người đàn ông đó, luôn luôn lúc nào nó đâm ra cái sự ích kỷ. Và cái ích kỷ đó nó đâm ra cái sự gọi như là phải toàn thắng. Cho nên do đó ông càng bực mình, càng ức hiếp. Mỗi ngày, tuy là tòa cấm không được gần nhau, nhưng mà mỗi ngày ông này với bà này cứ gọi điện thoại, cẩu tả với nhau qua điện thoại, đổ lỗi cho nhau. Đổ lỗi cho nhau. Trong khi mà chờ đợi để mà ra tòa, để tòa quyết định cái sự việc này. Thì một ngày trong đầu tháng, cuối tháng 7 vừa qua, chị này đã bị ám sát chết. Bây giờ chưa biết là cái nguyên nhân là tại sao, ở đâu và ai là thủ phạm. Nhưng tới đây thì Nhã Quyên cũng đã thấy rồi, thấy chưa? Một cái câu hỏi rất nặng trong xã hội đó. Ông chồng có dính líu hay không? Hay là nó là cái sự ngẫu nhiên mà chị đã bị ám sát ở cửa tiệm của chị? Cái cảnh mà hai đứa bé phải đến trong cái buổi tán tang của người mẹ của mình đó. Đây là một cái chuyện mà chúng tôi nói là về lâu, về dài, về tâm lý nó ảnh hưởng, nó in sâu vào trong đầu, trong óc. Nếu như chúng tôi không muốn là kết án gì cả. Nếu như mà cái chuyện này mà là người cha, người chồng có dính líu vào, thì dĩ nhiên là trong tương lai, trong suốt cuộc đời, trong đầu óc của hai đứa trẻ, nó sẽ đổ lỗi, đổ tội và nó sợ mang theo cái hận thù người cha. Bây giờ thì nó trách cả hai. Hai đứa bé này trách cả hai. Rồi tới khi nào mà nó biết được thì nó lại càng khó nữa. Những cái chuyện này là những cái chuyện ở Việt Nam chúng ta ít có bao giờ mà đương đầu. Tại vì chúng ta giải quyết với nhau về cái tình gia đình. Nếu mà ấy đó thì cha mẹ không nuôi được thì ông bà, cha mẹ, anh chị em. Bây giờ cái ngược lại đó, tòa án đang có quyền. Mà bây giờ không biết tin ai trong họ hàng nội, họ hàng ngoại để giao hai đứa bé này. Thì dĩ nhiên là tòa luôn luôn lúc nào cũng nhìn vào trong cái hoàn cảnh của gia đình để mà tìm cho bằng được những người thân, những người mà có máu mủ cùng với hai em này để mà giao cho hai em này. Thế nhưng cái khổ tâm ở đây đó Nhã Quyên, là có một lần ông bố đã chấp nhận trước mặt luật sư là tôi đã đánh con tôi. Cái chấp nhận này tưởng rằng đã thú nhận để mà nhẹ tội, nhưng mà cái thú nhận đó nó đã làm hại cho ông. Là vì gì? Có thể suốt đời ông không còn cái quyền nuôi con. Nhà Quyên thấy cái tai hại chưa?
Dạ vâng.
Đó là cái tâm lý mà bây giờ mà trong suốt vài tuần vừa qua chính cá nhân của Michael Hòa đang giúp cho hai đứa bé. Mà mình cũng sốt ruột là bởi vì mình tìm cách mình giải quyết về vấn đề phong tục tập quán ở đây. Bây giờ phong tục tập quán ở đây nó khó lắm. Nó là một chiều rồi. Tại vì nếu mà người mẹ còn ở đó thì mình đứng bên phía của người mẹ của mình nói cho tòa, cho luật sư bên phía kia biết để mà mình phân tích nó rõ ràng hơn. Bây giờ trong cái vụ án này nó đang trong vòng coi như là điều tra. Chưa biết là cái chuyện gì đã xảy ra cho nạn nhân này. Không những bây giờ hai đứa bé mất mẹ vĩnh viễn mà còn không được về trong một cái mái ấm gia đình. Lỡ một tay thôi, giận một lúc thôi, mà nó ảnh hưởng quá nhiều cho tất cả các con trẻ của chúng ta. Chúng ta trách móc rằng là ở bên này tại sao luật lệ mà nó quá khắt khe đối với lại luật gia đình. Và chúng ta trách móc rằng là tại sao ở bên này mà hở tí một cái là cảnh sát, mà nó dính vào một cái là gỡ không ra. Ngày hôm nay trong cái chương trình Vấn nạn xã hội và tuổi trẻ, chúng tôi xin nhắc là chúng ta nên nhớ rằng chúng ta đang sống trong một cái xã hội rất là tự do, nhưng mà cái tự do đó chúng ta nghĩ rằng đây là một cái xã hội siêu cộng sản nữa. Nó một cái xã hội gọi là bất cứ những gì mà áp bức và luật lệ nó nằm trong đó. Mà không những vậy không nha, Đại Quyên.
Yeah.
Là trong cái suốt cuộc đời 18, cho tới các em nó 18 tuổi đó, người cha này phải có một cái trách nhiệm. Nếu mà người cha này không phải là thủ phạm, mà người cha này là cũng là nạn nhân, ngược lại người cha này phải trả tiền cho tòa để nuôi hai đứa bé này cho nhà bảo dưỡng.
Dạ.
Cái này là cái điều mà ngày hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ trong cái chương trình Tuổi Trẻ Vấn Nạn Xã Hội. Nó sẽ mất đi rất là nhiều nếu mà người cha này là hoàn toàn là nạn nhân chung với lại người vợ, sẽ suốt đời mất đi một người vợ yêu quý của mình trong lúc nóng nảy, mà bây giờ mất luôn cả hai người con, mà khổ tâm một cái đó, nuôi con mà không được trình mặt.
Cái câu chuyện này nghe rất là thương tâm, tại vì hai đứa con này, cái cơ hội mà người cha mà được gặp mặt hai đứa con này thì rất là khó rồi. Thứ hai là người mẹ giờ cũng mất luôn nữa, thì giống như là hai đứa trẻ này cũng gần như là mồ côi rồi, phải không tiến sĩ Michael Hòa?
Rất là đúng, cái câu mà Michael Hòa đang mong đợi đó là cái câu mà mồ côi. Nó cứ cái mồ côi, nó nhiều cách mồ côi. Cái mồ côi này rất là thương tâm, Nhã Quyên. Rất là thương tâm là bởi vì ngày nào đó mà nó, cái đứa trẻ hai đứa này đó, nó lớn lên đó, thứ nhất đó, nó sẽ trách nó không có trách mẹ nó nữa, mà nó trách cha nó. Nếu mà cha nó cũng là nạn nhân thì nó sẽ trách cha nó, tại vì cha, tại vì ba, tại vì bố. Nó sẽ trách, nó trách cho đến nỗi mà nó sẽ không nhìn. Cái khổ tâm ở đây đó là chúng ta nhìn nghĩ lại đi, lời qua tiếng lại trong gia đình, hai đứa bé là bị ảnh hưởng rồi, nó nghe riết nó đã bị ảnh hưởng rồi, bây giờ nó lại còn xích mẻ như là một cái bình sứ mà nó bể rồi mình lấy keo mà mình dán vào, nó cũng là cái bình sứ mà bình sứ bể, thì làm sao bằng cái bình sứ lạnh. Mình sống trong cái cuộc sống mình vẫn nói, mà nói nhiều lắm. Thấy không? Cái bát nước mà ra đã đổ ra rồi không có lấy lại được đầy, lấy vung lại đi rồi mà nó cũng là cái bát nước đã đổ. Cho nên chúng ta cố gắng sống làm sao để mà nhường nhịn, nương chiều nhau trong cái lúc mà nóng giận. Lỡ một cái một tay thôi là suốt cuộc đời nó ảnh hưởng. Trong cái tình trạng của gia đình này nó ảnh hưởng rất là nhiều. Trong những ngày kế tiếp tới đây đó, là một cái phiên tòa gọi là khó xử nhất. Đó là cái phiên tòa mà tòa sẽ quyết định. Như hồi nãy là Mai còn là có nói đó. Chúng ta nghĩ rằng thôi chúng ta lỡ rồi, mướn cho luật sư cho giỏi, hết rồi. Cái cơ hội nó nói, có nói là mong manh rồi. Nó còn cứ là khắc khe hơn là cái kẻ ăn trộm và kẻ giết người. Tại vì người ta cứ nghĩ rằng là một người mà đánh con ở bên này, mà hành hung vợ, rồi chửi bới con mình, cái tâm lý nó dài. Khi mà con em của chúng ta mà phải tách rời ra khỏi những cái nhà của mình mà đi tới những cái nơi khác để mà sinh sống, nó sẽ bị ảnh hưởng trong cái cuộc sống mới. Bây giờ mình nói một cái thuần túy gia đình Việt Nam đi. Cha mẹ bảo dưỡng, nếu mà không phải là gia đình Việt Nam, dù là các con em của mình sanh đẻ ở bên này, nó cũng mất đi hết tất cả những cái gì mà chúng ta đã thường cho con em mình hàng ngày. Cái nương chiều theo kiểu gia đình Việt Nam không còn. Cái săn sóc theo kiểu gia đình Việt Nam cũng không có. Cái ăn uống theo kiểu gia đình Việt Nam cũng không có. thì mình cứ nghĩ đó, nó không có ảnh hưởng một ngày, hai ngày, một tháng, nó ảnh hưởng cả cái tương lai của các em. Và khi nó ảnh hưởng tương lai của các em như vậy thì nó ảnh hưởng luôn cả cái trí thức, cái học hành, luôn cả cái đời sống xã hội hàng ngày của các em nữa. Đó là cái vấn đề mà chúng tôi muốn chia sẻ. Chúng tôi nghĩ rằng là quý thính giả có những cái kinh nghiệm hoặc là có những cái gì đó cần chia sẻ, khuyên bảo chúng tôi để chúng tôi có thể áp dụng được để mà chia sẻ thêm. Bởi vì ngoài cái khả năng về học thức, về bằng cấp này kia không bằng, những cái ý kiến, những cái sự mà kinh nghiệm của quý ông bà, của cô bác ở ngoài, chúng ta cần phải có những cái chương trình và cần có những cái mẫu chuyện này dám nói lên để chia sẻ. Chứ vì chúng ta sống trong bóng tối quá lâu rồi, cái gì cũng vậy đó, gia đình Việt Nam cái gì chuyện này chuyện cá nhân không nói ra, chúng ta sống trong bóng tối nhiều quá, giấu giếm hết tất cả những chuyện này, mà đến nỗi mà chúng ta không có một cái lối thoát. Đó là cái ý kiến của cá nhân Michael Hà ngày hôm nay, tại sao muốn chia sẻ cái bộ chuyện này. Nó có thật, mỗi một lần như vậy nó đã xảy ra thì nó nhiều lần khác nó đã có xảy ra rồi, chúng ta chưa có nói ra mà thôi. Nhã Uyên có ý kiến gì không?
Dạ vâng, dạ không có ý kiến gì, nhưng mà có thắc mắc thưa anh Michael Hà, là ví dụ người cha đánh người mẹ và đánh hai đứa con, thì tại sao, tức là người cha có lỗi trong cái vấn đề này, thì tại sao người mẹ không có quyền nuôi hai đứa con mà họ tách hai đứa con ra riêng và gửi vô foster care, thưa tiến sĩ?
Thì trong cái lúc mà đang điều tra đó, thì dĩ nhiên là người mẹ ở chung với người cha, thì hai người đang còn ở với nhau mà, thì hai đứa con phải bị tách ra. Nó đâu có để là nó ok đi về đến nhà là ở trong phòng này thôi, và giới hạn ông chồng không được vô cái phòng này hay là không được ăn cơm với chung nữa. Cho nên bắt buộc theo luật nó phải tách hai người con ra foster care. Rồi người vợ chắc có lẽ là chị ta đã được cố vấn nên đã tạm thời ly thân với lại người chồng. Nhưng mà không ngờ cái chuyện ly thân đó nó đã escalate, coi như là nó đã chuyển qua một cái chuyện lớn khác. Không những là dập tắt, dịu đi, bớt đi một con lửa nóng đó, mà nó càng ngày nó càng bùng cháy lên nữa. Chị này suốt cuộc đời của chị á, là làm lụng hết chuyện này tới chuyện kia. Chị có một cái tiệm và chủ tiệm, tất nhiên là chị bỏ hết thời gian còn lại trong lúc mà chờ đợi đó, lao đầu vào làm để quên đi những cái chuyện hàng ngày, chỉ lo về công việc làm mà thôi. Thì chị làm như vậy đó, thì ông chồng lại hiểu lầm là bà đã cố tình tránh né tôi. À, cho nên một ngày có một ngày đó là thay vì là chị về nhà thì sáng ngày hôm sau, cái chuyện nó xảy ra thì sáng ngày hôm sau thì đã biết chị đã bị giết chết ở trong tiệm. Dĩ nhiên, chúng tôi nhấn mạnh ở đây đó là chưa biết, là chưa có một cái khả nghi nào ai là thủ phạm. Đây ngẫu nhiên là một cái sự cướp hay là như thế nào chưa ai biết được. Chúng tôi cũng đang cố gắng theo dõi để đưa thông tin và tin tức này cho tất cả quý khán giả ở Houston này, và có một số cái đồng hương ở Dallas Forward đã có xem những cái phỏng vấn của chúng tôi. Tuy nhiên là ngày hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ qua làn sóng của đài Sài Gòn Dallas 600 để chúng ta cùng nhau để mà cảnh giác thêm những cái chuyện mà hàng ngày, cũng như là cảnh giác thêm những việc gì. Khi mà nhớ đến cái việc mà chúng ta muốn làm đó, thì hy vọng là qua cái câu chuyện này chúng ta sẽ thay đổi cái ý định dán mặt tay vào chồng vào vợ, hay vợ vào chồng, hay vào con, thì chúng ta sẽ ngưng lại để đừng có những cái hậu quả xấu như thế này xảy ra.
Dạ vâng, gây lộn thì gia đình nào cũng gây lộn, từ vợ chồng, con cái, anh em, cha mẹ thì gia đình nào hầu như cũng có. Nhưng mà gay xong rồi thôi, mà gay mà có những cái gọi là domestic violence, có đánh ở trong đó thì nó sẽ dẫn đến rất nhiều cái điều không hay. Mà Nhã Quyên nghĩ ví dụ như hai vợ chồng cùng đầu ấp tư gối, mà ví dụ người chồng hay người vợ đánh một bạt tai như vậy thì nó, cái đó nó không phải đau ngoài da mà nó đau trong tim suốt đời, cho nên cái vết thương đó nó cũng rất là khó lành. Thưa tiến sĩ Michael Hòa, đó là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai là mình sống ở trên cái đất Hoa Kỳ này rồi thì nhiều khi mình nói chuyện được rồi cũng không nhất thiết là phải động đến tay đến chân, mà cái tánh mà nóng nảy thì nhiều khi mình cũng phải tự biết mình có cái tánh nóng nảy. Thì những cái lúc như vậy, người vợ người chồng cũng, ví dụ người chồng hay người vợ có cái tánh nóng thì một bên phải nhịn bớt đi thì cho cái gia đình nó yên ấm, chứ cái người ta đang nóng mà một người thì cứ ngồi bên cạnh mà nói hoài nó cũng dẫn đến cái chuyện không hay xảy ra, phải không thưa tiến sĩ?
Đúng rồi. Cảm ơn Nhã Quyên đã nhắc đến cái vấn đề này. Cái vấn đề là chúng ta nói nó liên tục, nó sống trong một cái xã hội nó liên tục, cái chuyện này nó lây sang cái chuyện khác. Thì những tuần trước chúng ta có chia sẻ là nghiện bạc, nghiện rượu, đó là những cái mà mở đầu chúng ta đã chia sẻ rồi. Không phải là ngẫu nhiên mà ai cũng có một cái tính nóng đâu, nhưng mà nó là giận cá chém thớt cũng có rất là nhiều. Hoặc là đi ra ngoài xã hội làm việc thì mình bị gọi là ức bức quá, rồi bị ép quá, sếp mình không có công bằng với mình, về nhà thì mình đổ lỗi đổ tội cho vợ con hay là cho chồng con, cái chuyện đó cũng có. Cho nên là đúng, cái gì cũng vậy, nếu mà chúng ta mà ngồi xuống thì đó là cái lý do mà tại sao những cái chương trình này để giúp cho tất cả chúng ta đều thấy, để mà ngồi xuống chúng tôi chia sẻ ở đây, chúng tôi là vạch cái lá ra để chúng ta thấy, không phải là tìm sâu để hại nhau, mà tìm những cái con sâu đó để mà chúng ta tất những cái con sâu xấu đó đi chỗ khác, chứ không phải là vạch lá tìm sâu để mà đổ lỗi, để mà chĩa vùi đâu, để mà chỉ trích nhau, nhưng mà tìm những cái con sâu đó để mà chúng ta giữ cái lá xanh đó xanh hoài.
Dạ, dạ xin mời anh.
Dạ, đó là cái vấn đề mà mỗi ngày chúng ta thấy trong cuộc sống, chúng ta cũng biết đó là ở đây, ở Hoa Kỳ này đó, ai cũng vậy hết đó. Đầu tắt mặt tối chúng ta đều đi làm, đều đi cày hết. Thậm chí là cái ông chồng ngày xưa mà có lười biếng cách mấy đi nữa, bây giờ cũng biết rửa chén rồi. Cho nên là có nhiều đàn ông qua bên này bỏ hết tất cả những cái tự ái cá nhân của người làm chồng, mà đều chia sẻ với cái công việc chung. Hàng ngày trong những cái chương trình chúng tôi hàng chia sẻ đó là ở bên này không ai là phân biệt là cái việc của đàn ông, cái việc của đàn bà cả. Cái việc là ai về sớm người đó tiện tay làm cái chuyện gì đó giúp trong cái mái ấm gia đình. Đó là một cái bí quyết. Đó là một cái bí quyết. Cái hành động của mình đó, nó quan trọng hơn cái lời nói bây giờ. Hàng ngày mình nói là anh yêu em yêu anh, nó không có đủ bằng cái hành động của mình giúp cho mỗi một người một ai. Đó là một cái hành động cao quý nhất để mà chúng ta có thể sống trong một cuộc sống mà êm ả, trong cái xã hội đầy tự do, đầy văn minh nhưng mà khắc khe, bởi vì chúng ta còn thấm nhuần trong cái tính chất cái Á Đông, cho nên chúng ta thấy nó khắc khe. Bỏ cái đó ra một bên để cho chúng ta mỗi người thoải mái hơn, thoải mái hơn. Thậm chí có nhiều vợ chồng trẻ bây giờ Michael Hòa thấy rõ ràng là nói chuyện với nhau là hey you, you làm cái này giùm mi đi. Nếu mà chấp nhận được thì cũng không sao, cái đó chuyện của gia đình. Nói giữa nửa nạt nửa mở, nhưng mà cái đó cũng là một cái cách sống của gia đình. Nếu mà cảm thấy được thoải mái trong cái lời ăn tiếng nói đó để mà hiểu nhau, thông cảm nhau, không sao, không sao. Nhưng phải từ tốn để cho mình có một cuộc sống. Không ai bắt buộc mình phải theo cái nề nếp của người Việt Nam. Cái nề nếp của người Việt Nam mình rất cao, rất quý. Nhưng mà nếu mà chúng ta nghĩ rằng nó bị gò bó quá, hàng ngày quá, nó làm nhiều cái áp lực quá để mà xảy ra những cái chuyện xấu. Thì có ai đâu, không có cha mẹ nào bắt ép con mình phải vào trong cái bóng tối và trong cái ngõ cụt của đường cùng cả, để rồi tự sát hay là đánh đập nhau hay là có những cái chuyện xảy ra. Không ai muốn cái chuyện đó hết. Trong cái tâm lý xã hội là luôn luôn tìm những cái gì đó mà nó làm cho tâm hồn mình thoải mái. Tại sao chúng ta biết đọc kinh, cầu kinh mẹ Maria, cầu kinh Phật, cầu kinh mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát? Là bây giờ chúng ta muốn cái hòa bình, cái tâm trạng của chúng ta nó được an bài. Cho nên khi chúng ta nghĩ tới những cái đấng thần linh để mà chúng ta nguyện cầu đó, là chúng ta muốn cho tâm hồn được thoải mái. Chúng ta đi thiền, đi tập để mà thanh lặng, để mà bỏ hết những cái phiền toái. Thì bây giờ mình sống bằng cách là sử dụng những cái trí óc, trí thức của mình để mà làm những chuyện gì đó hàng ngày. Ông giúp bà giúp ông. Lúc đó mình còn dạy bảo con mình, nó giúp mình dễ dàng hơn nữa.
Dạ
Khi
vâng.
mà con trẻ.
Dạ. Dạ cảm ơn.
Nhã Quyên, dạ.
Dạ cảm ơn những cái chia sẻ rất là quý báu vừa rồi của anh Michael Hòa. Và quý vị vừa đến với chương trình Tuổi Trẻ và Vấn Nạn Xã Hội, và cái đề tài ngày hôm nay rất là thú vị, cũng như là chúng ta cần nên quan tâm đến gia đình của mình nhiều hơn, và cũng hy vọng là cái kết cuộc của câu chuyện tốt hơn nếu mà lần sau có dịp anh Michael Hòa sẽ chia sẻ thêm với quý vị thính giả. Và xin kính mời anh gửi lời chào đến quý vị thính giả nghe đài, thưa anh.
Vâng, trước hết thì Michael Hòa rất là trân trọng cảm ơn tất cả quý thính giả của Dallas Forward cũng như qua mạng lưới Internet nghe những cái chương trình như thế này. Cái quan niệm của chúng tôi là không phải dạy đời, nhưng mà chúng tôi muốn chia sẻ tất cả những gì nghiệm trong suốt cuộc trình làm việc 25 năm cũng như là trong cuộc đời sống ở tại Hoa Kỳ này, và những gì mà chúng ta luôn lặt với nhau được để mà chia sẻ, để mà làm cho một cái bức tranh của người Việt tha hương chúng ta mỗi một ngày mỗi một phong phú. Cảm ơn Nhã Quyên đã host chương trình ngày hôm nay, và xin kính chúc cho tất cả quý vị luôn luôn vui khỏe và đặc biệt nhất là hạnh phúc bên người thân. Xin kính chào tạm biệt.
Dạ, cảm ơn Michael Hà và chúc cho anh có một ngày bình an.
Toàn những chê bai và gánh ghét, yêu thương gì cũng